số cũng con số ở ngoài chạy tới học. Nhưng mà nếu như mình đâu có quyền đề nghị, mình đâu có quyền góp ý, chứ nếu như mà bắt buộc phải nội trú hết thì tăng ni sinh mình sẽ tốt hơn, học nhiều hơn, tu đàng hoàng hơn, nghiêm chỉnh hơn, nhưng mà cái đó nó nằm ngoài tầm tay của mình. Trong miền Nam tôi không có nghe nói chỗ nào có nội trú hết, thường là cũng ngoại trú, thì cái đó là điều đáng buồn, không đáng trách, bởi biết trách ai đâu trách, nhưng mà đáng buồn. Đạo hữu đây có nhắc nói rằng là Hòa Thượng Phương Trượng Viên Giác mỗi năm có cúng dường thì mấy ngàn thì đó là điều quý. Nhưng mà tôi là người chịu trách nhiệm bao chót hay là phần lớn, tại vì tôi 45 năm trước tôi học ở đó được một niên khóa thôi, và ông Huyền Quang thì tôi không phải bổn sư của tôi, nhưng mà là sư đệ của thầy tôi và là một bậc lãnh đạo rất là rất rất tôn kính chung cả nước, cho nên tôi đã nhận cái trách nhiệm với ông từ mấy chục năm nay, thì tôi vẫn cố gắng bảo bọc bảo trợ cho cái trường Phật học của Nguyên Thiều. Khóa 1 tốt nghiệp năm 96, tôi có lãnh qua Úc được 4 năm thầy, hiện giờ đang hành đạo Úc rất là tốt, ai cũng trụ trì, ai cũng làm việc với giáo hội rất là tốt, thì đó là cái thành quả mà mình đã hướng được. Khóa 2, khóa 3, khóa 4 tôi cũng có đem qua mỗi mỗi khóa một hai người, nhưng mà xong lôi thôi cũng bỏ chạy, thật giả là chạy về. Còn khóa 1 thì tốt hơn, cho nên tôi đem qua mấy vị thì ở lại làm việc quá tốt. Thì nói chung á, thưa quý vị, phải có người này người kia, và phải có người một trong số đông thì mình có thể nhờ được, rồi mình trông cậy cái sự thành tựu tốt đẹp của họ, một số ít mình cũng không thể đòi hỏi tất cả được, và đó là cái điều tự nhiên bình thường. Thấy không? Trong cái lớp cao đẳng Phật học Hải Đức của chúng tôi bây giờ còn lại 3 đứa, thấy không? Ở quê nhà thầy Minh Thông đang làm nhiệm vụ là hiệu trưởng để mà trông coi diễn giảng dạy cho trường trung cấp Khánh Hòa. Còn ở hải ngoại thì tôi với thầy Nguyên Siêu tuy là không có giỏi giang gì chứ cũng cố gắng làm việc Phật sự ở các nơi. Thầy Nguyên Siêu ở bên Mỹ, tôi ở bên Úc cũng rất là gánh vác Phật sự rất là nhiều. Còn lại hầu hết tán mạng hết. Một số đông chết, một số ra trụ trì thì đương nhiên dĩ nhiên trụ trì là quá tốt, nhưng mà dĩ nhiên cái giới hạn sinh hoạt chỉ có một cái chùa, một số dân làng thôi. Làm những cái việc chung cho rộng rãi cho đông ra thì không có ai làm, cái hoàn cảnh không cho phép. Cái tài năng thì có, thí dụ đi, nhưng mà cái hoàn cảnh không cho phép. Hoặc giả là cộng sản cho phép, hoặc giả là hoàn cảnh cho phép, thì không biết làm sao. Thì đó là cái khóa của tôi, là cái khóa là xin lỗi cũng như là hột gạo trên sàn đó. Tại vì trước 75 cả giáo hội mình có 2 cái trường cao đẳng Phật học thôi, trường Huệ Nghiêm. Tới bây giờ thì quý thầy lớp lớn họ cũng mất di tịch nhiều rồi, còn lại cũng 5 7 vị thôi, thì cũng phục vụ cho cái giáo hội của bây giờ. Còn trường Hải Đức thì bây giờ mấy chục người anh em, mấy chục anh em chúng tôi mà cũng viên tịch hết trên dưới 10 mấy người rồi, ra đời một số rồi, còn lại thì cũng có 5 7 anh em làm việc Phật sự thôi, thì còn được nhiêu hay nhiêu thôi, biết làm sao. Cái trường Học viện Phật giáo Việt Nam của bây giờ đó thì đương nhiên họ đào tạo tăng ni sinh từ hồi 92 tới bây giờ. Thầy Đồng Văn là khóa 1 đó, ở bên Đức mình hướng được một thầy đó, thế nào, thầy cũng là người Bình Định. Thấy lớp sau thằng tôi ra đi thì thấy chưa tu hay là còn ở dưới quê tôi chưa được biết, qua đây mới gặp thầy cũng thương, rất là thương, thầy cũng rất là giỏi. Thì nói chung á, là cái thế hệ chưa tăng lớp sau trong số đông có nhiều người rất là xứng đáng, rất là thành tựu, và nên ủng hộ để cho họ thành hành đạo cho tốt. Thì dĩ nhiên mình chỉ sợ là mình không lãnh, không tìm kiếm, không có duyên tiếp cận được những gì như vậy. Còn những cái người mà không có bền chí, chỉ đi kiếm quyền lợi riêng, xạo qua xạo lại hay quậy thí dụ đi, thì mình cũng biết làm sao mà cứu gỡ hay là ngăn cản được. Nhưng mà những gì mà chí tâm hành đạo, quyết chí sống chết, mệt mỏi gian nan, hành lo Phật sự, thì mình rất là vui mừng hướng được cái kết quả của sự đào tạo. Vậy thôi. Thì nói chung còn ai có hỏi nữa không? Còn hết giờ đây. Còn ai có hỏi một hai câu ngắn nữa đi. Mời. Tôi cũng không biết phải nghĩ sao, tại tôi đi hành hương Ấn Độ 5 lần 7 lượt, lần nào cũng ghé lại để mời chư tăng tới thăm viếng và cúng dường hết. Thì nói chung không có nhiều gì, mỗi vị một vài trăm đô thôi, nhưng mà cũng là tỏ bày cái sự ủng hộ chung. Tôi nghĩ ai đi hành hương qua Ấn Độ cũng đều ủng hộ tăng ni sinh tu học vào Ấn Độ, để cho họ có phương tiện vật tài chánh vật chất để họ kết thúc cái sự học của họ. Nhưng mà những cái lời đồn truyền than vãn than phiền nó cũng hơi nhiều, tôi không có nói cá nhân ai. Nhưng mà cái sự học hành thì cũng có người xứng đáng cái học vị mà cũng có người không xứng đáng học vị. Thì đó mình nói chung chung thôi. Không biết có ai làm bài giùm hay không, thí dụ vậy. Không biết có tốn tiền cho vụ đó hay không cũng không biết. Thí dụ như vậy. Nhưng mà rõ ràng thì không thể nào mà có bằng nhau hết được. Cũng có người có thực tài, cũng có người không có thực tài. Cũng có người có thực tài mà không làm việc được. Mà cũng có người không thực tài mà vẫn làm việc được. Nên hiểu luôn luôn nó nhiều dạng lắm chứ không phải là một. Bằng cấp là cái phương tiện tốt, nhưng mà không phải là phương tiện duy nhất và luôn luôn tốt. Nó có những cái tốt và có những cái không tốt. Chứ không phải bằng cấp nào cũng tốt và ai có bằng cấp cũng tốt. Nó có những cái người mang bằng cấp vô là sinh ra chướng nạn, sinh ra bệnh hoạn, sinh ra đau đầu. Thì cũng có những người không có bằng cấp thì thiếu thốn kiến thức, thiếu thốn chữ nghĩa thì bị giới hạn. Nhưng mà trong hai cái đó thì lúc nào mình cũng chuộng đức hơn tài. Lúc nào ông bà mình đạo pháp mình cũng là như vậy. Nhưng mà nếu có cả hai thì tốt hơn chứ, phải nè. Nhưng mà nếu chỉ có một thì đức cũng vẫn hơn là tài. Tài mà không đức là không ích lợi gì. Do vậy cho nên hãy cố gắng tìm kiếm ủng hộ những cái gì chí tâm tu hành, nhẫn nại với thời cuộc, biết chế ngự cái ngũ dục của mình để mà tu tập một cách nghiêm túc. Mặc dù họ không có thể không có bằng cấp, có thể họ không giảng pháp hay, có thể chùa họ không có phải hoành tráng ví dụ đi, nhưng mà cố gắng để yểm trợ cho những người tu tập chân chính và hết lòng nhiệt tình với đạo pháp. Đừng có bị mê hoặc bởi những cái hào nhoáng, mà chỉ biết cái hào nhoáng suông, nhất là cái hào nhoáng vì màu sắc với cái hào nhoáng vì danh vọng, thí dụ đi. Chứ không phải là mình nói không cần bằng cấp đâu. Không phải là tôi có mặc cảm, tôi không có bằng cấp, tôi nói vậy đâu. Muốn có cũng có dễ thôi, nhưng mà tại không muốn thôi, thí dụ vậy. Do vậy cho nên thưa quý vị, là tất nhiên chúng ta nên dung hòa, bình dị và trung đạo, không nên cực đoan một bên, cũng không nên là chê trách ai, mà cũng không nên là chỉ tìm cái nguyên nhân yếu kém bên ngoài. Hết rồi không quý vị? Hết giờ và hết câu hỏi rồi hả? Chót hả? Chót chưa? Chót mà. Hết giờ rồi không? Vì có quý vị có nhiều bổn phận trách nhiệm phải đi làm đó. Vấn đề này nó phức tạp lắm, không anh thể nói liền hết trong một phút đâu. Thầy Lê Minh Thác đã có khả năng, có thể khả năng đi ra ngoài vận động được rồi, không cần mình nữa đâu. Thầy có thể tự vận động được, thầy đã đi ra qua Mỹ rồi, thầy qua Âu rồi, thành ra không sao. Quý vị giúp được thì giúp, nhưng mà không giúp được đừng có quá đau khổ trong lòng là không có bên đó không có sách. Nói chung đó là một nhu cầu. Chứ nhất là bây giờ người ta cũng hất ra, thảy ra khỏi cái ghế là phó thường trực của viện rồi. Và cái cấu trúc chính trị nó điên đảo lắm, nó thay đổi, mình khó nói lắm. Nhưng mà bây giờ thì thảy đang làm những việc khác. Và có những người làm chuyện khác nữa, và thảy cũng làm chuyện khác nữa, chứ không phải nó cứ chuyện đó hoài. Và thầy Lê Minh Hát cũng là một trong những gì thầy dạy tôi học mấy chục năm trước, thành ra tôi cũng rất là hết lòng hỗ trợ, chứ không phải là mình buông bỏ gì thảy đâu. Tuy nhiên, cái nhu cầu xin sách cho vạn hạnh nó không đổi quá. Quá quan trọng, quá như tối thiết, và nó không đến nỗi là không ai làm được đâu. Đúng rồi, ít sách. Mời quý vị họ hướng phải không? Rất tiếc đây là giờ cuối cùng, và nếu có duyên gặp lại ở những khóa khác, hoặc giả ai quý vị nào hâm mộ mời qua đi tham dự khóa Úc Châu chơi. Tháng 28 tháng 12 là khai giảng đó, quý vị qua trước vài bữa nha. Mời Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật đạo.